là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay thứ hai ngày 1 tháng 5 năm 2023 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay có những tin chính sau. Yên Bái nhiều hoạt động chào mừng kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước và 137 năm ngày quốc tế lao động mùng 1 tháng 5. Yên Bái đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ. Trân trọng giá trị của hòa bình, Yên Bái quyết tâm xây dựng địa phương trở thành tỉnh khá trong khu vực theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc, hạnh phúc. Nhân ngày quốc tế lao động mùng 1 tháng 5, phóng viên chương trình có ghi nhận công tác chăm lo đời sống công nhân lao động tại các khu công nghiệp. Những thông tin quốc tế nổi bật trong ngày và tin tức thể thao sẽ được chuyển tới quý vị và các bạn trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nằm trong chuỗi các hoạt động của thành phố Yên Bái, chào mừng kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, chiều ngày 30 tháng 4, phường Nguyễn Thế Học đã tổ chức các trò chơi dân gian trên tuyến phố đi bộ Lý Đạo Thành. Ngay từ đầu giờ chiều, khoảng 400 người là bà con nhân dân của 15 tổ dân phố phường Nguyễn Thế Học đã tập trung tại khu vực Hồ Công viên Yên Hòa trên tuyến phố đi bộ Lý Đạo Thành để cổ vũ và tham gia các trò chơi. Với các trò chơi như bịt mắt, bắt vịt, bịt mắt đánh trống, nhảy bao bố, đi cà kheo đã tạo không khí vui tươi sôi nổi cho người dân trên địa bàn phường và các du khách, đồng thời gợi lại những ký ức tươi đẹp của các trò chơi truyền thống cùng không gian văn hóa đặc sắc. Bà Nguyễn Thị Chiến, tổ trưởng tổ 5 phường Nguyễn Thế Học phấn khởi nói:
Tổ dân phố chúng tôi là rất là nóng, thế và chúng tôi cũng có sự chuẩn bị nhân sự. Tuy nhiên thời gian rất ngắn nhưng mà chúng tôi cũng đã được bà con ủng hộ rất là lớn. Và tôi cảm thấy cái cuộc thi này rất là vui và có ý nghĩa.
Kỳ nghỉ lễ năm nay kéo dài 5 ngày, để nhân dân đón lễ vui tươi, an toàn, ý nghĩa, thành phố Yên Bái đã tổ chức nhiều sự kiện văn hóa văn nghệ đặc sắc cùng các hoạt động vui chơi bổ ích. Thông qua các hoạt động đã ôn lại truyền thống cách mạng, kỷ niệm Ngày Thống nhất đất nước, Quốc tế lao động và hướng tới chào mừng ngày thành lập Đảng bộ thành phố mùng 7 tháng 5 năm 1945, mùng 7 tháng 5 năm 2023. Các hoạt động được tổ chức có trọng tâm, trọng điểm, tạo không khí vui tươi, đoàn kết, đồng thời cổ vũ, động viên cán bộ và nhân dân trên địa bàn thành phố thi đua lập thành tích, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023.
Thưa quý vị và các bạn, sau 2 ngày thi đấu sôi nổi, hội thi lung linh vòng xòe thị xã Nghĩa Lộ lần thứ nhất năm 2023 đã thành công tốt đẹp. Gần 1.000 nghệ nhân, diễn viên quần chúng thuộc 14 đội thi của 14 xã phường trên địa bàn thị xã đã đem đến những vòng xòe trình diễn đầy nghệ thuật, sáng tạo, tạo được dấu ấn sâu sắc trong lòng khán giả, nhân dân và du khách. Với hình thức thi diễn nghệ thuật xòe thái, 14 đội thi đến từ 14 xã phường trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ với trang phục đặc trưng, nguyên bản, hệ thống đạo cụ phù hợp đã có sự sáng tạo, phát triển, tôn vinh và quảng bá giá trị di sản văn hóa phi vật thể nghệ thuật xòe thái thông qua các khối trình diễn như hình hoa ban, khăn thổ cẩm, hình chữ. Chị Lương Thị Thái, xã Hành Sơn, thị xã Nghĩa Lộ chia sẻ.
Khi đến xem hội thi, tôi cảm nhận thấy là các đội thi rất cố gắng, rất nhiệt tình, dù tập luyện sau những ngày đi làm vất vả mệt nhọc nhưng mà ai cũng rất cố gắng, hăng say tập luyện và trang phục của mọi người thì rất chi là đặc sắc và rất đẹp. Mình mong muốn rằng những thế hệ đi trước sẽ luôn luôn truyền dạy những điệu múa lửa xòe cho các thế hệ về sau.
Ông Kim Song Thích, Chủ tịch Hiệp hội Giao lưu Nghệ thuật Hàn Quốc cho biết: Thay mặt mọi người trong đoàn, tôi xin gửi lời cảm ơn thị xã Nghĩa Lộ vì đã mời chúng tôi đến tham gia hội thi quan trọng, đặc biệt ngày hôm nay. Đây là lần đầu tiên tôi được thấy một lễ hội như thế này, nó rất đẹp, đặc sắc. Thông qua hội thi tôi cảm nhận được thêm về nền văn hóa của Việt Nam và tôi rất là vinh dự và tự hào khi là người đại diện cho Hàn Quốc khi được đến chiêm ngưỡng nền văn hóa Việt Nam. Lần đầu tiên tổ chức hội thi lung linh vòng xòe đã thu hút sự tham gia của đông đảo các diễn viên, nghệ nhân quần chúng của các đơn vị, khơi dậy tình yêu, niềm tự hào của người dân đối với di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại đã được UNESCO ghi danh. Diễn viên Cao Thị Thư, xã Nghĩa Lộ, thị xã Nghĩa Lộ nói:
Em thấy các đội thi khác có sự kết hợp khá nhuần nhuyễn giữa đạo cụ dân tộc và nghệ thuật xòe thái với tà 6 điệu xòe cổ. Và với đội xã Nghĩa Lộ chúng em cũng như vậy, với mong muốn là gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc Thái và mang bản sắc văn hóa dân tộc Thái, Nghĩa Lộ cũng như là Tây Bắc nói chung đến với tất cả các du khách trên mọi miền Tổ quốc ạ.
Sau 2 ngày thi trình diễn, ban tổ chức đã chấm điểm lựa chọn các đội xuất sắc để trao giải. Trong đó, đội thi đến từ phường Tân An đã xuất sắc giành giải nhất hội thi.
Chào mừng kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước. 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2023, 137 năm ngày quốc tế lao động, mùng 1 tháng 5 năm 1886, mùng 1 tháng 5 năm 2023, 69 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, mùng 7 tháng 5 năm 1954, mùng 7 tháng 5 năm 2023. Tối 29 tháng 4 năm 2023, tại tiểu khuôn viên thị trấn Mù Căng Chải, Ủy ban Nhân dân huyện Mù Căng Chải đã tổ chức chương trình nghệ thuật với chủ đề Đất nước chọn niềm vui và khai mạc các hoạt động du lịch mùa nước đổ năm 2023.
Du lịch mùa nước đổ là hoạt động thường niên được huyện Mù Căng Chải tổ chức với chuỗi các hoạt động trải nghiệm khám phá, di tích quốc gia đặc biệt, ruộng bậc thang mùa nước đổ, festival dù lượn bay trên mùa nước đổ, thưởng thức các đặc sản vùng cao, hòa mình vào các trò chơi dân gian, các hoạt động văn hóa văn nghệ mang đậm bản sắc dân tộc, được trải nghiệm các địa điểm du lịch hấp dẫn. Thông qua các hoạt động này sẽ giúp du khách có một kỳ nghỉ vui vẻ ý nghĩa. Tại chương trình, đông đảo bà con nhân dân và du khách được đón xem chương trình nghệ thuật gồm 2 phần. Phần 1, chủ đề Đất nước chọn niềm vui với sự thể hiện của các diễn viên chuyên nghiệp và quần chúng. Các tiết mục đã tái hiện lại những tháng ngày lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc. Phần 2 của chương trình có chủ đề Ngày hội vùng cao, ca ngợi truyền thống yêu nước của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong huyện đang không ngừng nỗ lực phấn đấu từng ngày để xây dựng quê hương Mù Căng Chải ngày càng giàu đẹp. Trong dịp du lịch mùa nước đổ năm nay, du khách sẽ được tham quan nghỉ dưỡng, trải nghiệm nhiều hoạt động thực tế, đặc biệt là trải nghiệm canh tác ruộng bậc thang từ nghệ thuật làm đất, đắp bờ đến gieo cấy, nghệ thuật vẽ hoa bằng sáp ong trên vải, thêu dệt thổ cẩm, dệt vải mông bằng sợi lanh, chế tác khèn mông, nghệ thuật biểu diễn khèn mông, khám phá các giá trị văn hóa cộng đồng dân tộc Mông, Thái tại các bản du lịch cộng đồng, tham quan khám phá các cảnh quan thiên nhiên Mù Căng Chải là các kỳ quan, danh thắng ruộng bậc thang Mù Căng Chải như đồi Mâm Xôi, xã La Pán Tẩn, võng ruộng móng ngựa xã Mồ Dề, rừng trúc xã Búng Luông, đồi thông sống lưng khủng long xã Dế Xu Phình, bãi đá cổ xã Lao Chải, rừng nguyên sinh xã Chế Tạo, đỉnh Lùng Cúng xã Nậm Có. Thời gian từ ngày 30 tháng 4 đến hết tháng 5 năm 2023.
Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chuỗi các sự kiện hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn gắn với các hoạt động du lịch mùa nước đổ, sáng 30 tháng 4 năm 2023, Ủy ban Nhân dân huyện Mù Căng Chải đã tổ chức khai mạc Festival dù lượn bay trên mùa nước đổ năm 2023 và ra mắt sản phẩm du lịch Không Hill Campsite tại xã Cao Phạ. Năm 2023 là năm thứ 5 huyện Mù Căng Chải tổ chức Festival dù lượn bay trên mùa nước đổ. Đây là một trong nhiều sự kiện nhằm quảng bá, giới thiệu, khám phá, trải nghiệm giá trị di tích quốc gia đặc biệt danh lam thắng cảnh ruộng bậc thang Mù Căng Chải đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận năm 2020. Đến với mùa nước đổ, du khách sẽ cảm nhận được sự khéo léo, sáng tạo của đồng bào dân tộc nơi đây đã tạo ra những thửa ruộng như những nấc thang bắc tới chân trời, hòa quyện vào những đám mây đủ sắc màu, tạo nên vẻ đẹp nên thơ không nơi nào có được. Đặc biệt vào mùa nước đổ, khi những cơn mưa đầu tiên xuất hiện cũng là khi mùa nước đổ ở Mù Căng Chải bắt đầu. Bước vào mùa cày cấy với bản chất cần cù, siêng năng, sáng tạo, đồng bào dân tộc Mông đã khai hoang ruộng, lấy nước đắp bờ, tạo nên những nét vẽ đầu tiên của bức tranh phong cảnh với nhiều sắc màu long lanh uốn lượn quanh núi rừng Tây Bắc. Thời điểm mùa nước đổ, du khách còn cảm nhận được những sắc màu biến đổi theo thời gian và theo thời tiết của đất trời. Khi buổi sáng bình minh, ánh nắng chiếu rọi rực rỡ, in hình trên mặt nước cùng những tia sáng lấp lánh như pha lê làm cho làn nước thêm lung linh và tuyệt mỹ. Khi chiều tà, hoàng hôn buông xuống, ánh tím chiều phản chiếu xuống mặt nước tạo thành hàng nghìn dải lụa tím khắp thửa ruộng bậc thang. Ngay sau lễ khai mạc, du khách được chiêm ngưỡng màn biểu diễn dù bay để ngắm vẻ đẹp của những thửa ruộng bậc thang. Cũng trong dịp này, huyện Mù Căng Chải tổ chức ra mắt sản phẩm du lịch Không Hill Camping Site tại xã Cao Phạ. Đây là điểm cắm trại phục vụ các du khách có nhu cầu cắm trại, trải nghiệm cuộc sống bản làng vùng cao, ngắm cảnh thiên nhiên. Dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 năm nay, cán bộ đảng viên, người lao động sẽ được nghỉ 5 ngày trên mật độ phương tiện tham gia giao thông tăng đột biến. Các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông cũng vì thế sẽ tăng lên, kéo theo các nguy cơ về va chạm, tai nạn giao thông. Do vậy, để kiềm chế đảm bảo an toàn giao thông cho người dân dịp này, các ngành và lực lượng chức năng trên toàn tỉnh đang triển khai quyết liệt các hoạt động tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trên các tuyến đường, nhất là các vi phạm về nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, chở quá số người cho phép. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường dịp nghỉ lễ dài 5 ngày, hiện lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an toàn tỉnh đã tăng cường lực lượng phương tiện tuần tra kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, nhất là các đối với hành vi, nguyên nhân trực tiếp gây ra tai nạn giao thông, như chạy quá tốc độ cho phép, không đi đúng phần đường, làn đường, điều khiển phương tiện sau khi đã uống rượu bia và sử dụng chất kích thích, chở khách vượt quá số người quy định. Cùng với hoạt động tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an toàn tỉnh còn tích cực tuyên truyền, nhắc nhở, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành các quy định của Luật Giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy cho người dân. Vì thế ý thức, nhận thức, trách nhiệm của người dân khi tham gia giao thông ngày càng được nâng lên, đặc biệt là không vi phạm nồng độ cồn. Anh Trung Kiên, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình tâm sự:
khi mình lên xe thì mình phải kiểm tra đầy đủ an toàn, và nếu bạn đã uống rượu bia thì không tham gia giao thông nữa. Tốc độ là đương nhiên phải tuân thủ rồi, để tránh cái tình trạng mình phóng nhanh vượt ẩu, nó không đảm bảo cho tính mạng của bản thân mình nữa.
Dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 và dỗ tổ Hùng Vương năm nay, người dân được nghỉ dài ngày cộng với việc các địa phương tổ chức những hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, kích cầu du lịch, do đó lượng người và các phương tiện tham gia giao thông cũng tăng đột biến, tiềm ẩn nhiều nguy cơ va chạm, tai nạn giao thông. Để kiềm chế tai nạn giao thông, giảm thiểu thiệt hại do tai nạn giao thông gây ra, lực lượng Cảnh sát Giao thông của tỉnh còn phối hợp với Cảnh sát Trật tự Công an các địa phương thường xuyên tuần tra kiểm soát trên các tuyến giao thông trọng điểm, các vị trí thường xuyên xảy ra mất an toàn giao thông, xây dựng các phương án tổ chức điều tiết giao thông, bố trí đủ phương tiện cứu hộ cứu nạn để giải quyết kịp thời các sự cố, không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài. Thiếu tá Lê Anh Tuấn, đội trưởng đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 1, phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh cho biết:
ngay sau khi thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, giám đốc Công an tỉnh cũng như lãnh đạo phòng Cảnh sát giao thông, thì đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 chúng tôi đã huy động tối đa lực lượng, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát và đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Thì trong đó thì chúng tôi tập trung vào các hành vi, các nhóm hành vi là nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông, như là chạy quá tốc độ, vi phạm về đi không đúng phần đường làn đường, vi phạm về nồng độ cồn và các vi phạm về tải trọng và cương lĩnh kích thích thùng xe. Thì thông qua công tác tuần tra kiểm soát thì chúng tôi đã kết hợp công tác là tuyên truyền, vận động nhân dân cũng như là các chủ nhà hàng, các chủ doanh nghiệp là chấp hành tốt về cái việc luật an toàn giao thông đường bộ, và đặc biệt là trong thời gian chuẩn bị vào cái dịp nghỉ lễ dỗ tổ Hùng Vương và ngày lễ 30/4/1/5 sắp tới, thì chúng tôi cũng đã khảo sát tuyến địa bàn, nắm tình hình và dự đoán là sẽ lượng phương tiện cũng như người dân sẽ về địa bàn tỉnh Yên Bái sẽ đông hơn so với cùng kỳ để về tham quan và du lịch. Thì chúng tôi cũng đã tăng cường công tác tuần tra kiểm soát và lên các phương án kế hoạch để tổ chức phân luồng từ xa, và cũng kết hợp đó là tuần tra kiểm soát và xử lý với các hành vi là nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông.
Với việc triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, tỉnh Yên Bái quyết tâm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phục vụ nhân dân vui chơi đi lại an toàn trong suốt kỳ nghỉ lễ.
Thưa quý vị và các bạn, 48 năm đã trôi qua kể từ ngày chiến dịch Hồ Chí Minh thắng lợi, Bắc Nam sum họp một nhà, đã mở ra cho dân tộc Việt Nam một trang sử mới, trang sử của tự do, hòa bình và khát vọng vươn lên. Trân trọng những giá trị lịch sử để lại, trong giai đoạn hiện nay, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đang ra sức thi đua phát triển kinh tế, củng cố quốc phòng an ninh, xây dựng đời sống văn minh, thịnh vượng, từng bước nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Cùng chung khí thế đó, quê hương Yên Bái anh hùng đang phát huy những thành quả của cha ông để lại, tiếp bước trên con đường đổi mới, xây dựng địa phương trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc. Gần 5 thập kỷ đã trôi qua, nhưng ông Phan Thế Long, người chiến sĩ đã từng tham gia chiến dịch giải phóng miền Nam, vẫn vẹn nguyên cảm xúc khi nhớ về những tháng ngày xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước. Từng tham gia chiến đấu ở quân đoàn 3, sư đoàn 10, trung đoàn 66. Với khí thế sục sôi và quyết tâm chiến thắng, ông cùng đồng đội đã hành quân trong đêm để tiến công đánh vào Sài Gòn. Cảm xúc như vỡ òa khi quân ta tiến được vào Dinh Độc Lập, cơ giải phóng tung bay trên dinh lũy cuối cùng của địch, dân tộc được giải phóng, Bắc Nam thống nhất, nên đến hôm nay, mỗi khi nhắc lại, ông vẫn ánh lên một niềm tự hào mãnh liệt. Cựu chiến binh Phan Thế Long, tổ dân phố Hồng Phú, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái chia sẻ:
gần như người ta chạy ồ ra đường, gần như tất cả các loại xe tải, xe lam, xe gì thì cũng lên. Nhưng có một cái đặc biệt là đã là quân giải phóng, thì từ bộ đội chủ lực cho đến bộ đội địa phương đều hòa vào nhau thành một cái lực lượng, là trên đường thì nó ghê lắm. Cờ là gần như anh nào cũng có muốn có một cái lá cờ, mà lá cờ mà dân ở đấy người ta đặc biệt là những cái người thợ may ấy, người ta may thật khẩn trương ra cờ, cờ to cờ nhỏ người ta may ra cờ, và ai mà dùng cờ là người ta phát ấy. Người ta cứ phát, dân phát chứ không phải là bộ đội phát, thế là cứ rực lửa như thế.
Là địa bàn có vị trí chiến lược quan trọng trong cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tỉnh Yên Bái đã thực hiện hiệu quả nghị quyết Trung ương 8 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Theo đó đã chỉ đạo các cơ quan đơn vị duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình, kịp thời giải quyết những vấn đề nảy sinh ngay từ cơ sở, khám tuyển và gọi công dân nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu, đảm bảo chất lượng, diễn tập khu vực phòng thủ đảm bảo an toàn tuyệt đối, đạt kết quả xuất sắc, diễn tập chiến đấu cấp xã trong khu vực phòng thủ đạt 100% kế hoạch. Đại tá Nguyễn Quốc Triệu, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nói:
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã luôn quán triệt sâu sắc những cái quan điểm tư duy đổi mới của Đảng về tăng cường quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, để tham mưu với tỉnh thực hiện có hiệu quả về công tác quản lý nhà nước về quốc phòng, triển khai thực hiện nghiêm túc về luật dân quân tự vệ, pháp lệnh dự bị động viên và chế độ chính sách đúng quy định và tích cực chủ động tham gia các ý kiến về lĩnh vực quốc phòng và các dự án phát triển kinh tế, phối hợp chặt chẽ giữa kinh tế với quốc phòng và phát triển kinh tế xã hội, và hoàn thành cái việc phân giới cắm mốc đất quốc phòng trên địa bàn tỉnh, và đã chủ động tham mưu với tỉnh để chỉ đạo thực hiện tốt về công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho các đối tượng và xác định đây là nội dung quan trọng xây dựng cái tiềm lực quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc.
Nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân và khu vực phòng thủ tỉnh được củng cố tăng cường và ngày càng vững chắc là nền tảng để đưa kinh tế, văn hóa xã hội của tỉnh có bước phát triển mạnh mẽ. Đời sống của nhân dân được cải thiện, nhận thức trách nhiệm đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc được nâng lên. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm bình quân của tỉnh giai đoạn 2021-2022 đạt 7,86%. GDP bình quân đầu người năm 2022 đạt 47,46 triệu đồng. Đến nay toàn tỉnh có 99 trên 150 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. 3 đơn vị hành chính cấp huyện đạt chuẩn hoặc hoàn thành xây dựng nông thôn mới. Đáng chú ý, Yên Bái là tỉnh đầu tiên trong cả nước đưa chỉ số hạnh phúc vào trong nghị quyết Đảng bộ tỉnh với quyết tâm mang lại cuộc sống bình yên hạnh phúc cho nhân dân. Anh Hoàng Văn Vinh, thôn Cốc Quân, xã Đông Quương, huyện Văn Yên chia sẻ:
Chúng tôi rất là phấn khởi và được đầu Đảng nhà nước đầu tư và đường trường trạm các thứ đi lại thứ đưa con cháu đi học dễ dàng, đời sống vật chất là được nâng lên, cảm thấy rất là hạnh phúc.
Trải qua những năm tháng chiến tranh gian khổ, chịu đựng những đau thương mất mát mới có thể cảm nhận giá trị to lớn của hòa bình. Do vậy, bảo vệ thành quả cách mạng, bảo vệ chủ quyền đất nước là trách nhiệm chính trị thường trực của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta trong tình hình mới. Với khát vọng phát triển xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc, tỉnh Yên Bái đã và đang góp phần vào công cuộc xây dựng đất nước ngày càng phát triển để Việt Nam có thể sánh vai với các cường quốc Nam châu như mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, nhà kinh tế theo đường lối bảo thủ, ông Santiago Pena, 44 tuổi, nhân vật thuộc đảng cánh hữu Colorado, đã chính thức trở thành tân tổng thống Paraguay. Với 43% phiếu ủng hộ, ông Pena đã vượt qua hai ứng cử viên của đảng đối lập chính để chính thức trở thành tổng thống mới của Paraguay. Trước đó, chiến dịch tranh cử của ông Santiago Pena tập trung chủ yếu vào nền kinh tế, cam kết sẽ tạo ra nửa triệu việc làm, giảm giá nhiên liệu, năng lượng và tăng cường lực lượng cảnh sát trên đường phố. Ông Pena cam kết sẽ mở rộng nền kinh tế thông qua xóa bỏ quan liêu và giữ mức thuế thuộc loại thấp nhất thế giới. Ngày 30 tháng 4, Uzbekistan đã tiến hành trưng cầu dân ý về việc sửa đổi hiến pháp, trong đó xem xét lại nhiệm kỳ tổng thống. Gần 20 triệu cử tri đã đi bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu dân ý về việc sửa đổi hiến pháp. Những nội dung chính sẽ được sửa bao gồm xóa bỏ hình phạt tử hình, cải thiện sự quản lý và đất điều hành đất nước. Ngoài ra, nhiệm kỳ tổng thống được đề xuất kéo dài từ 5 năm lên thành 7 năm. Điều này sẽ giúp mở đường cho tổng thống đương nhiệm Shavkat Mirziyoyev nắm quyền thêm 2 nhiệm kỳ nữa đến năm 2040. Kể từ khi lên nắm quyền vào 2016, tổng thống Mirziyoyev đã thực hiện một loạt cải cách ở quốc gia Trung Á này, hướng tới chính sách mở cửa với thương mại và đầu tư quốc tế. Kể từ khi mở cửa biên giới quốc tế sau khi kiểm soát tốt dịch COVID-19, số người nhập cư vào Australia đang tăng mạnh. Số liệu thống kê cho thấy số người nhập cư vào Australia trong giai đoạn từ năm 2022 đến 2024 có thể lên đến 700.000 người. Trong đó, từ năm 2022 đến 2023, số người nhập cư vào nước này sẽ đạt khoảng 400.000 người, và từ năm 2023 đến 2024 sẽ là 315.000 người. Tính riêng trong năm nay, số lượng sinh viên quốc tế chiếm một nửa số lượng người nhập cư vào Australia. Việc nhiều người nhập cư vào Australia đang giúp bổ sung nguồn lao động quan trọng cho nước này trong giai đoạn phục hồi sau đại dịch. Tuy vậy, thực tế này cũng đang gây ra sức ép lớn đối với vấn đề nhà ở, khi đây là một trong những yếu tố khiến cho việc thuê nhà tại Australia trở nên vô cùng khó khăn và giá nhà thuê cũng tăng chóng mặt. một trận gió lốc với sức gió 160 km/h đã quét qua thành phố Palm Beach Garden, bang Florida của Mỹ gây thiệt hại nặng nề về tài sản. Tối 30 tháng 4 theo giờ Washington DC, cơ quan thời tiết quốc gia Mỹ có trụ sở Miami, Florida cho biết, trận gió lốc trong lúc di chuyển qua thành phố Palm Beach Garden đã gây ra mưa lớn, đồng thời làm lật nhiều ô tô, bật gốc cây to và gây hư hại cho nhiều nhà cửa. Những thiệt hại do trận gió lốc đã buộc chính quyền địa phương phải đóng cửa nhiều tuyến đường giao thông chính để cho các cơ quan chức năng dọn dẹp những đống đổ nát. Trong một thông báo sau đó, người phát ngôn của chính quyền thành phố Palm Beach Garden cho biết các cơ quan tại đây chưa thể đưa ra số liệu thống kê thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra.
Thời gian qua, Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh đã dành sự quan tâm, chăm lo đến đời sống của hơn 8.800 đoàn viên và công nhân lao động thuộc 41 công đoàn cơ sở, đặc biệt trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn về sản xuất và việc làm, những hoạt động ý nghĩa và thiết thực đã được triển khai để động viên, hỗ trợ kịp thời người lao động, góp phần cải thiện đời sống và tinh thần của đoàn viên. Quý vị và các bạn hãy cùng nhìn lại những nỗ lực này trong dịp kỷ niệm Quốc tế Lao động ngày 1 tháng 5.
Hưởng ứng Ngày Quốc tế Lao động 1 tháng 5 và Tháng Công nhân năm 2023, Công đoàn các khu nghiệp tỉnh đã trao kinh phí hỗ trợ cho gần 100 đoàn viên, công nhân lao động khó khăn với tổng trị giá 126 triệu đồng. Chương trình giúp những đoàn viên, công nhân lao động bị giảm giờ làm hay chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt giảm đơn hàng, ổn định cuộc sống trong bối cảnh sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp đang gặp khó khăn. Điều này cho thấy sự quan tâm kịp thời của các cấp công đoàn đến đời sống đoàn viên, người lao động, hỗ trợ họ vượt qua khó khăn, yên tâm công tác. Chị Nguyễn Thị Tuyến, công ty cổ phần thương mại sản xuất Kim Gia, khu công nghiệp phía Nam nói:
Hôm nay chúng tôi rất vinh dự là được công đoàn công nghiệp hỗ trợ chúng tôi là kinh phí lại, và chúng tôi rất là khu công nghiệp rất cảm ơn. Bên công đoàn luôn là quan tâm đến các công nhân khu công nghiệp, và hai nữa là chúng tôi là một công nhân ý, thì là cũng muốn là công ty cũng cả hỗ trợ cho chúng tôi là công ăn việc làm và đầy đủ cho các công nhân gặp nhiều khó khăn hơn.
Mặc dù gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh, nhưng công đoàn cơ sở công ty cổ phần xứ kỹ thuật Liên Sơn xác định nhân lực là một trong các yếu tố quan trọng quyết định thành công của doanh nghiệp. Do vậy, đơn vị thường xuyên quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho đoàn viên, người lao động. Ngay cả những thời điểm bị tác động của dịch COVID-19, công ty vẫn duy trì việc làm ổn định cho trên 200 người lao động có việc làm, thu nhập ổn định với mức lương bình quân trên 6 triệu đồng một người một tháng. Các chế độ cho người lao động được thực hiện đầy đủ, điều kiện làm việc, môi trường và vệ sinh lao động ngày càng cải thiện. Có được kết quả này, công đoàn cơ sở và ban giám đốc công ty cổ phần xứ kỹ thuật Liên Sơn đã tăng cường công tác phối hợp với mục tiêu chung là đảm bảo quyền lợi, phúc lợi để người lao động yên tâm sản xuất. Anh Trần Đức Tuấn, công nhân công ty cổ phần xứ kỹ thuật Liên Sơn nói:
Là công nhân trực tiếp sản xuất tại công ty thì trong thời gian qua thì chúng tôi cũng được rất nhiều sự quan tâm của công đoàn công ty qua các hình thức là thăm hỏi khi là ốm đau hoặc có khó, các cái chế độ bồi dưỡng kịp thời, tổ chức các cái hoạt động vui chơi giải trí cho công nhân, và đặc biệt là trong cái thời điểm mà công ăn việc làm nó rất là khó khăn rồi là ảnh hưởng của dịch COVID thì công ty cũng đã có nhiều cái hình thức hỗ trợ cụ thể như là bằng vật chất, bằng tiền cho bổ sung cho anh em công nhân trong những lúc mà lương nó không đảm bảo. Đấy, qua đó là chúng tôi rất là phấn khởi và tin tưởng vào công ty.
Từ đầu năm đến nay, công đoàn khu công nghiệp tỉnh luôn quan tâm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động. Trong đó đã tập trung chăm lo cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán 2023, nhất là chế độ lương thưởng cho đoàn viên, công nhân lao động đã được thực hiện tốt với các chương trình Tết sum vầy, trao quà, hỗ trợ tiền tàu xe cho đoàn viên, công nhân lao động. Tổ chức trao nhà máy ấm công đoàn cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn trị giá 50 triệu đồng. Hướng dẫn công đoàn cơ sở phối hợp với ban giám đốc doanh nghiệp xây dựng quy trình ký kết thỏa ước lao động tập thể cho đoàn viên. Cùng với đó, công đoàn khu công nghiệp tỉnh còn tăng cường kiểm tra tình hình của các doanh nghiệp nợ đọng bảo hiểm xã hội với trên 600 lượt đoàn viên, người lao động được giải quyết số tiền chi trả các chế độ trên 1,7 tỷ đồng. Triển khai chính sách hỗ trợ đoàn viên công đoàn, người lao động bị cắt giảm thời gian làm việc hoặc chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp cho hàng trăm đoàn viên, công nhân lao động. Đặc biệt trong tháng 5, tháng công nhân năm 2023, công đoàn các khu công nghiệp tỉnh sẽ tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như trao quà cho đoàn viên khó khăn, hỗ trợ vay vốn cho nữ công nhân lao động nghèo, hỗ trợ máy ấm công đoàn, trao tặng thùng đựng rác cho một số công đoàn cơ sở để tuyên truyền thực hiện tốt công tác phân loại rác thải trong các doanh nghiệp. Bà Đinh Thị Hồng Lan, chủ tịch công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Yên Bái cho biết:
Công đoàn các khu công nghiệp đã xây dựng kế hoạch hoạt động trọng tâm là công đoàn các khu nghiệp phối hợp với ban quản lý các khu nghiệp tỉnh để tuyên truyền tới đoàn viên công nhân lao động trong các doanh nghiệp trong tỉnh thì thực hiện tốt cái tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động để giảm cái tai nạn lao động xảy ra trong doanh nghiệp. Cái thứ hai là công đoàn các khu công nghiệp tổ chức trao kinh phí hỗ trợ cho các đoàn viên bị giảm giờ làm, chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt giảm đơn hàng, cũng là động viên công nhân lao động nhân dịp tháng công nhân năm nay và chia sẻ với doanh nghiệp trong thời điểm khó khăn.
Ngày Quốc tế Lao động 1 tháng 5 là dịp để nhìn lại những kết quả và nỗ lực của các cấp công đoàn trong việc bảo vệ quyền lợi cho người lao động. Quan tâm đến đời sống đoàn viên, công nhân lao động không chỉ là nhiệm vụ của tổ chức công đoàn mà còn là trách nhiệm của các doanh nghiệp, tổ chức và toàn xã hội. Cùng xây dựng một môi trường làm việc tốt hơn, chăm lo bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng cho người lao động.
Tiếp theo chương trình thời sự chiều nay, mời quý vị và các bạn cùng đến thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, chiến thắng 2-0 trước đội tuyển U22 Lào đã mang về trọn vẹn 3 điểm cho đội tuyển U22 Việt Nam trong trận giao quân tại bảng B môn bóng đá nam SEA Games 32. Bàn thắng đến ngay phút thứ 2 cho U22 Việt Nam sau một pha phối hợp bên cánh phải, Thanh Nhàn tạt bóng vào trong và với một cú đánh đầu đẳng cấp từ ngoài vòng 16m50, Văn Tùng đã đưa U22 Việt Nam vượt lên dẫn trước 1-0. Sớm phải vào lưới nhặt bóng, U22 Lào đã chơi vùng lên với những pha lên bóng tốc độ, thế nhưng đội bóng xứ Triệu Voi lại thiếu đi sự chính xác ở những đường chuyền cuối cùng. Huấn luyện viên Philippe Chaussier đã phải có những thay đổi về nhân sự hiệp 2. Tuy vậy, U22 Việt Nam vẫn gặp khá nhiều khó khăn trước sự vùng lên mạnh mẽ của U22 Lào. Phải đến phút bù giờ thứ 2, U22 Việt Nam mới có nắm chắc chiến thắng trong tay khi Khuất Văn Khang thực hiện đường căng ngang để Quốc Việt nhẹ nhàng ấn định tỷ số 2-0. Giải Ngoại hạng Anh đang bước vào giai đoạn hấp dẫn khi cuộc đua giành vị trí top 4 chuẩn bị đến hồi kết. Trận cầu tâm điểm giữa Liverpool và Tottenham là màn rượt đuổi nghẹt thở với chiến thắng thuộc về đội chủ nhà. Chỉ trong vòng 5 phút đầu tiên, Liverpool đã có 2 bàn thắng sau công của Anos và Diaz. Tới phút 14, tỷ số đã là 3-0 cho đội chủ nhà khi Salah ghi bàn trên chấm phạt 11m. Phải tới những phút cuối 1, Tottenham mới rút ngắn tỷ số cách biệt do công của Harry Kane ở phút 40. Bước sang hiệp 2, Tottenham dồn lên tấn công và có bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3 ở phút 77 do công của Son Heung-min. Phút 90+3, Richarlison cân bằng cách biệt cho gà trống, song chỉ đúng 1 phút sau, Jota đã định chiến thắng 4-3. Giành chiến thắng siêu kịch tính trước Tottenham, Liverpool đã chính thức chiếm vị trí thứ 5 của đối thủ và vẫn đang thi đấu ít hơn 1 trận. Ở một cặp đấu khác, Manchester City đã đánh bại Fulham 2-1 ngay trên sân đối thủ để vươn lên xoắn ngôi đầu Ngoại hạng Anh từ tay Arsenal. Nhờ đó, thành Manchester cũng đã đánh bại Aston Villa bằng bàn thắng duy nhất được ghi sơ công của Bruno Fernandes. Tại vòng 33 Ligue 1 trong ngày Messi chơi mờ nhạt, còn Hakimi nhận thẻ đỏ, Paris Saint-Germain đã để thua đầy bất ngờ trước Lorient ngay trên sân nhà. Phút thứ 15, đội chủ nhà bất ngờ phải nhận bàn thua sau pha lập công của Enzo Lefi. Tình thế càng khó khăn hơn cho đội chủ sân công viên các hoàng tử khi hậu vệ Achraf Hakimi phải nhận hai thẻ vàng ở phút thứ 20. Trong tình thế khó khăn đó, Paris Saint-Germain bất ngờ có bàn gỡ hòa ở phút 29 do công của Mbappe. Tuy nhiên, đây cũng là dấu ấn duy nhất của thầy trò huấn luyện viên Galtier bởi những phút tiếp theo, Rorang tiếp tục có thêm hai bàn thắng ấn định chiến thắng 3-0. Thất bại nhưng Paris Saint-Germain vẫn giữ được ngôi đầu Ligue 1, tuy nhiên họ chỉ còn hơn Marseille 5 điểm sau 33 vòng đã đấu.
Thời gian còn lại của chương trình hôm nay là thông tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm mùng 1 ngày mùng 2 tháng 5 năm 2023, khu vực phía Tây mây thay đổi, đêm và sáng có mưa vài nơi, ngày trời nắng gió nhẹ, đêm và sáng vùng cao trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 28 tới 30 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao từ 26 tới 28 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 20 tới 22 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao từ 18 tới 20 độ. Khu vực phía Đông mây thay đổi, đêm và sáng có mưa vài nơi, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 29 tới 31 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 20 tới 22 độ. Thành phố Yên Bái mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 29 tới 30 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 21 tới 22 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 ra mắt trung tâm chẩn đoán sớm ung thư tại địa chỉ số 494 đường Hòa Bình, phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái. Trung tâm chẩn đoán sớm ung thư trực thuộc Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 ra mắt với các gói khám từ cơ bản đến nâng cao, quy tụ đội ngũ bác sĩ chuyên khoa đầu ngành đến từ bệnh viện trung ương trực tiếp thực hiện thăm khám, trang bị đầy đủ các máy móc thiết bị hiện đại nhất. Máy chụp cộng hưởng từ MRI, máy chụp CT, thiết bị siêu âm chẩn đoán. Quý khách vui lòng liên hệ qua số hotline 0947 103 103 hoặc fanpage Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 để biết thêm thông tin chi tiết.
Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.